Cái tấm lòng của các vị có nghĩ tới tôi, có nghĩ tới những người đồng đạo, có nghĩ tới những cái việc tu học của mình. Cho nên mà khi mà thấy được cái thông báo của tôi thì truyền cho nhau và nhắc nhở, động viên nhau là có mặt hôm nay để chúng ta được gặp gỡ, được có lời chúc tụng, cầu mong sức khỏe cho nhau. Thì cứ theo cái tập quán muôn đời của một dân tộc nào trên thế giới cũng vậy, mà của dân tộc Việt Nam ta cũng vậy, thường hay có cái lời chúc tụng, hoặc là đầu năm, hoặc là khi có lễ lộc, hoặc là khi gặp nhau thì cũng chúc sức khỏe cho nhau. Thì hôm nay theo cái truyền thống phong tục tập quán nói riêng là của người Việt Nam cũng như của cả thế giới, tôi xin gửi đến chúc sức khỏe toàn thể các vị. Và còn riêng phần tôi thì tôi xin báo cáo cùng toàn thể Phật tử rằng là cho tới năm nay thì các vị biết đấy, tôi đúng 85 tuổi tròn mà cũng được sức khỏe tương đối là thuộc về thành phần tốt, cho nên là các vị có lòng gần xa hỏi thăm sức khỏe của tôi nhiều lắm. Thế thì hôm nay tôi xin báo cáo như thế, tôi vẫn còn phục vụ một ít một phần nào để về cái mặt mà hướng dẫn nhắc nhở giáo lý cho Phật tử gần xa cũng như tâm lý trẻ. Đó là cái lý do mà sự có mặt của tôi hôm nay, cũng là cái lý do mà các Phật tử tới hội họp ở tại cái hội trường này. Một lần nữa là xin chúc an lành và sức khỏe. Tuy nhiên là các vị sẽ thấy ngay cái phần mà chúc sức khỏe cho nhau thì ngay trong đó hình như là các vị có một cái coi vào trong cuốn sách của mình á, có cái bài thơ cầu chúc sức khỏe, có không? đấy, tôi vừa chúc sức khỏe cho đại chúng, thì trong cái quyển thơ nhỏ mà tôi tặng cho cúng dường cho đại chúng có cái bài thơ với cái đầu này là cầu chúc sức khỏe. Trong cái bài thơ đó các vị đọc cầu chúc sức khỏe cái đầu đề ha, sức khỏe cầu chơi chúc được gì, cầu chơi, cầu là cầu chơi, chúc là chúc chơi. Cái từ chơi này là tôi đã nói từ lâu rồi, làm chơi, ăn chơi, học chơi, tung chơi, mọi thứ đều chơi hết, cuối cùng chết cũng chết chơi. Cho nên sức khỏe cầu là cầu chơi, mà chúc cũng chúc chơi chứ chẳng được gì. Bởi vì sao? Vì nó chỉ là ngôn từ chót lưỡi uốn vành môi, ngôn từ ở ngoài chót lưỡi và do cái miệng của mình, cái môi của mình nói là cầu chúc sức khỏe. Thế thì ngôn từ là uốn lưỡi, chót lưỡi uốn vành môi. Chớ sự thật ai cho, ai giúp, ai ban tặng sức khỏe cho mình? Không có ai. Câu thứ ba là ai cho, ai giúp, ai ban tặng. Và nhìn qua con mắt của những người mà học đạo, học đạo đây là tôi muốn nói riêng về học đạo Phật rồi, thì cái sự chúc đó nó chẳng qua là khách sáo lừa nhau cả một kiếp nữa. Chứ thực tế không có được cái gì. Thành ra các vị để cái này nó hơi lạ. Tôi vừa chúc các vị thì lại vừa đánh đổ cái việc làm, cái lời nói của mình. Tôi làm điều đó có ý gì? Để tôi muốn nhắc với toàn thể đại chúng, những người đệ tử Phật, sức khỏe mà đã cầu chúc không được gì cho nhau mà chỉ là khách sáo, mà nếu không khéo là coi như là một sự xã giao lịch thiệp để lừa nhau, chứ chưa hẳn là có đem lại cho nhau được cái gì thật sự ở trong tâm không có, cũng như là trên phương diện đạo đức cũng không có đâu. Cho nên cái bài đó nghe nó có hơi chua chát, nhưng mà dụng ý của tôi là để muốn nhắc khi mà các vị đọc cái bài đó, Phật tử đọc cái bài đó, thì về cái sức khỏe mà cầu cho nhau, chúc cho nhau không được, thì tất cả những cái việc mà mình là người đệ tử Phật đó, là những cái gì mà thuộc về cái phạm vi và cầu và nguyện này, lại là lục là khấn là khứa là quan là sinh này, đều coi như không có được. Tinh thần của đệ tử Phật học Phật thiên là phải học vậy. Nhưng mà tôi nói như vậy là những vị nào mà mới đi nghe lần đầu, mới gặp lần đầu là nghe nó không nghe nổi đâu. Nhưng mà tôi năm nay là cái tuổi này rồi, dạy học mấy mươi năm rồi, bây giờ tới cái tuổi này rồi thì ngay bây giờ chết lại đây cũng còn chưa nào đúng, chưa có sợ hãi chút nào. Thì cái việc mà nói thật, cái gì mình học, mình hiểu, mình biết, nói lên để mà cúng dường cho các Phật tử đang ở gần xa, cho tăng ni trẻ có lợi ích, là tôi sẵn sàng, không có từ nay. Cho nên là tôi cố ý là gửi cái đó, gửi cái lời đó để nhắc nhở các Phật tử rằng đệ tử Phật không cầu, không nguyện, không van xin, không khấn khứa, kể cả không lại lục. Đầu năm đây là dịp đầu năm, ở nhà nói này khó nghe đấy, nhưng mà tại vì là tôi gần chết rồi, tại sao tôi không được nói cái gì của tôi hiểu biết để tôi là cúng dường, tôi dâng tặng cho những người đệ tử thân thương của tôi là sao? Cho nên tôi nói như thế. Tôi nói vậy có ai nói như tôi không? Có người thế gian, người có trình độ, có trí thức, người ta cũng đã từng nói. Ví dụ như là cái bài chúc Tết, chúc Tết này của Nguyễn Khuyến là của tôi xưa tôi không nhớ ha. Lặng lặng mà nghe nó chúc nhau, chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Thế này ông quyết đi mua cối, thiên hạ bao nhiêu đứa giả trầu. Việt Nam mình hồi xưa là ăn trầu hết 80%, 90%. Cho nên người nào cũng ăn trầu, nam cũng ăn trầu và nữ cũng ăn trầu. Nữ ăn trầu đã đành mà nam cũng ăn trầu. Cho nên là chúng sống dài quá thì làm rụng hết trơn à. Thì buộc lòng là mình muốn bắt đạt là mình phải đi bán không mấy. Hồi xưa nó có cái người ta đục cái miếng gỗ vậy ở đây một cái lỗ, người ta làm ở đây cái giống như cái chài để dầm cái trầu. Có một loại ống quái bằng đồng cầm sọt về nó bằng nó nhỏ nhỏ, nó là người xa. Còn cái người bình thường là đục một cái miếng cây vuông có cái lỗ ở đây rồi làm giống như cái chài vậy ha, rồi cầm dầm này để mà giả trầu, là tại vì chúng sống lâu quá nằm dùng hết giai đoạn rồi. Lặng lặng mà nghe nói chút xa, kẻ thì mua chức kẻ buôn quan. Phen này ông quyết đi buôn lậu, vừa chửi đi buôn lậu ha, đi buôn lậu chứ không phải buôn lậu. Phen này ông quyết đi buôn lậu, lậu là tàn lậu đó, vừa chửi vừa lao cũng đắt hàng. Cái đó là mỉa mai đó. Còn cái chút cái câu chút mỉa mai cái bài mà chót là còn lại còn nặng nề hơn nữa cả. Bắt chước ai ta chút mấy lời, chúc cho hết thải ở trên đời, vua quan sĩ thứ người trong họ, sao được cho ra cái giống người đó. Ý ông nói là mình trên đời này cái người tốt không có, cái giống người tốt không có, mà cái giống người kêu bằng là người thân thì người, mà tâm không phải người. Cho nên là chúc sao cho ra được cái giống người. Cái đó là một nhà thơ xưa đó là đã nói như vậy. Thế thì tinh thần của những người đó, người xưa như vậy, trong văn học đã để lại như vậy, thì bây giờ là chẳng lẽ mình là người đệ tử Phật mà mình không biết cái đó hay sao? Cho nên là tôi chúc, mà tôi phải giải tỏa ngay cái chúc bằng cái bài thơ tôi gửi cho các vị. Và đồng thời gửi gắm trong đó rằng là chúc không được gì hết, cầu không được gì hết, nguyện không được gì hết, khấn không được gì hết, van xin đại lục không được gì hết. Mà đạo Phật các thì phải chư ác bà tác chúng thiện phụng hành tự định kỳ ý thị chư Phật giáo. Người đệ tử Phật các vị ác phải hoàn toàn cấm dứt, không nên làm. Người đệ tử Phật là các điều thiện làm hết. Người đệ tử Phật giữ gìn cho thân, cho tâm, cho ý mình thanh tịnh. Đó là lời dạy của ba đại chư Phật dạy cho người con Phật. Chứ không có cầu nguyện gian sinh chúc tụng lễ bái. Đây là cái lời đầu năm mà chúc sức khỏe. Tôi nhắc nhở về Phật tử ý. Thế thì đó là tôi nói. Nói cái lý do mà chúng ta gặp gỡ hôm nay, cũng nhắc nhở nhau về cái việc mà chúc tụng. Nói như vậy không có nghĩa là tôi nói rằng là tất cả chúng ta đều bỏ hết cái câu đó. Không bỏ được đâu. Không bỏ được. Người ta nói mình phải nói. Mình còn ở trong xã hội, người ta chúc mình phải chúc. Nhưng mà nhớ rằng là cái chúc đó không có thiệt, thậm chí không có thành thật gì hết. Cho nên chúc là chúc chơi. Chúc chơi. Cầu là cầu chơi, chứ cầu với chúc là không có được cái gì. Cái ý là tôi muốn nói cái chỗ đó. Còn bây giờ đi lại đi vào cái đề tài chính là trên cái bản thông báo mà tôi đã thông báo. Là tôi nghĩ rằng là những cái điều mà tôi nói để cúng dường cho tăng ni trẻ, cho Phật tử gần xa đó, tôi nói mỗi ngày, mỗi tuần, gần như mỗi tuần, và có khi một tuần 2-3 lần tôi ngồi tôi nói, tôi gửi lên trên mạng trên Internet để cho Phật tử gần xa, ai có cái phương tiện thì kéo xuống mà nghe, và ai có phương tiện tốt nữa là kéo nghe rồi rồi in ra dĩa ra băng ra sang rồi quà tặng cho nhau. Thì cái điều mà tôi nói đó là gần xa có ít nhiều đã có nghe có biết. Do vậy mà tôi nghĩ rằng là cái điều mà của tôi nói đó nó vô cùng, nó nhiều lắm, còn nói mãi nói hoài mà không dễ gì hết. Cho nên cái bữa hôm nay á là tôi về trường mà học để làm một cái số việc của nhà trường, và đồng thời là cũng in cái tập ngón tay chỉ tâm số 7 mà hầu như là các vị có đó mà biết đủ chưa vậy? Nhà in là ta đưa tới đủ chưa không biết, tôi không rõ cái đó, nhưng mà hôm qua tôi nghe nói được mấy trăm rồi. Thì cái tập ngón tay chỉ tâm số 7 này để hôm nay là để xin cúng dường, xin quà cho mỗi người, ai tới mặt đây đều, ai có mặt đây đều có. Thì trong cái tập ngón tay chỉ tâm số 7 này, như lần trước trong năm tôi có nói với đại chúng, những cái thơ, những cái bài kệ mà tôi nhất ở trong ngón tay chỉ tăng đó là những cái đối tượng tham thiền để nhắc nhở cho Phật tử nương vào những bài thơ, những bài kệ đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà gẫm suy gẫm về những lời dạy của Phật. Bài thơ nào cũng đều là cái trọng tâm của nó, là cái chủ đích của nó là như vậy. Mà tôi có nói rằng là những cái tập thơ mà là sau này á, là tôi muốn nâng cái nhận thức của Phật tử lên một tầm cao mới. Cái lời nói đó là của xã hội ngày nay, ai cũng mong ước đất nước mình kinh tế, chính trị, văn hóa cái gì cũng nên nâng lên một tầm cao mới. Thế thì là những người đệ tử học Phật của chúng ta cũng phải nâng cái hiểu biết, cái nhận thức của mình lên một tầm cao mới, để loại bỏ những cái gì quyến hoặc quan tường mê tín dị đoan thần quyền, sợ những cái không đáng sợ, lại lục khấn cầu những cái mà không bao giờ có. Những cái đó mình phải loại bỏ đi để nâng cái trình độ nhận thức của mình lên một tầm cao mới, để đáp ứng cái yêu cầu mà Đức Phật của chúng ta muốn dạy cho chúng ta. Cho nên trong cái tập này có những cái bài phải nói rằng là nó gần như là cái cốt lõi của kinh điển mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Trong câu này có những bài nó sâu sắc như thế. Và trong tâm là cái bữa nay để tặng cho quý vị cái đọc thơ này. Đồng thời là như trong cái thông báo mà tôi đã nói, tôi muốn trong thời gian này mời các Phật tử đã nghe lâu mau gần xa mà có những cái câu hỏi gì đó chúng ta có thể nêu ra để mà trao đổi, để mà giải đáp cho nhau cho vui có được hay không. Các vị có chuẩn bị cái đó chưa? Tôi có theo cái thông báo thì tôi có đề nghị như vậy, mà Phật tử có làm cái đó hay không? Chúng ta có thể làm cái đó hay không? Nếu mà các vị có câu hỏi mà cần thiết, xin lỗi nha, nếu mà có những câu hỏi là của những vị mà mới quá mà chưa nghe tôi lần nào hết, chưa biết kinh điển nào hết á, thì hỏi có thể có những câu hỏi không thể trả lời được. Bởi vì cái đó bắt đầu mà trả lời cái đó thì nó không có thời giờ đâu. Cho nên những vị mà hỏi thì đã có từng nghe kinh, nghe giảng, nghe băng cái sách hoặc là nghe đĩa của tôi rồi, mà các vị còn thắc mắc thì chúng ta có thể đưa ra để phân tích, để bổ sung kiểu nào đó. Điều đó các vị nếu có làm thì xin đưa giấy lên đây. Giúp giấy đưa lên đây. của chú này gì đây, đứng trước đây coi, và nếu Phật tử nào có đưa giấy cầm điện thoại đi hả, này mình tắt phải không? Ở đây đi nha. Có không ạ? À? Các Phật tử có không ạ? À? Ai đưa đây? Tôi xin nhắc Phật tử đưa lên thì có, nhưng mà để tôi xem lại. Bữa trong cái thông báo đó tôi nói rằng là cái câu hỏi đó không được quá 25 từ. Mà nếu mà viết như vậy là cái bậc Phạm Trường Quy. Bậc Phạm Trường Quy là loại bỏ ông chấm điểm đó nè. Đấy, đây đây coi bộ phận thường quy nhiều quá đấy à. Như vậy là dựa vào đâu mà sáng tạo ra những câu hỏi này, những câu hỏi phạm thường quy này? Chứ nếu mà bằng đồng nghe cái của tôi đề xuất ra thì đâu phải viết minh mông gì, thì giờ ở đâu đọc? Đọc cái này hết trơn rồi còn đâu mà để nói gì nữa. Cái này này gọi là Phạm Trường Quy. Khoan, cái đó để khoan ha. À, còn muốn đọc sở đặng bây giờ để khoan để coi cái, dạ. theo cái nội quy cái đã, dạ, dạ. Còn cái kia là nếu mà nói là mình phạm thượng quy,
dạ, dạ,
à, dạ. Nếu bài trò mà đồng ý nhau để đồng cái bài thơ cũ bài thơ rồi để mà đặt lên á thì lại tôi phạm thượng quy. Rồi vậy đi, để đó ha. Bây giờ mà nếu thật sự mà đúng theo Trường Quy đó thì ở đây phải lựa nè, câu này có lựa cho tôi cái nào mà nên nó không phạm mà là nói trước. Cái bài này không quá làm chữ nhấp chân vậy là được rồi đó ha. Rồi
giờ tôi xin phép con đọc rồi. Thưa thầy, tại sao có những người tu tập lâu năm nhưng cách sống còn dở hơn những người bình thường ngoài đời?
Câu hỏi này là phải bình đồng sư sắc ba đầu sáu tay mới dám trả lời câu này. Tất cả cho tôi là không dám trả lời đâu. Tại sao vậy? Cái vị này nè, dựa vào cái tiêu chuẩn nào mà dám nói cái người tu hành đó là dở hơn người bình thường? Mà người bình thường mà giỏi đó là ai? Mà còn cái người mà tu hành lâu năm mà dở hơn người bình thường là ai? Thì nó mới có. Tục ngữ ông bà ta gọi là mía sâu có đốt, nhà dọc có nơi. Vậy thì những người tu hành lâu năm không hẳn là người tu hành lâu năm nào cũng dở hơn đời sống của người bình thường. Cho nên câu hỏi này xin không trả lời được.
Tại sao có người học chánh pháp một lần mà sống thì khác hẳn cái đã học?
Cái này á cũng trả lời được 50% thôi. Bởi vì á ai là người học chánh pháp và ai là người không có học chánh pháp? Đọc cái câu này là nói cho thiệt kỹ.
Tại sao có người học chánh pháp một lần mà sống thì khác hẳn cái đã học?
học đến đó mà không hành nổi đó. Thì cái này ở thông thường nó gọi là cái người năng thuyết bất năng hành, cái người nói được mà làm không được, cái này là chuyện bình thường của thế gian. Cho nên là cái này là điều có thật, nhưng mà mình không có trách được người ta. Do vậy cho nên trong đạo Phật á, trên bất đường tu học á, người ta có chia ra, trong kinh Phật ta chia ra lục tức Phật. Lục tức Phật là một trên đường tu tập thành Phật, nó có sáu cấp, sáu thành phần. Một là danh tự tức Phật, một là lý tức Phật, hai là danh tự tức Phật, ba là quán hạnh tức Phật, bốn là tương tự tức Phật, năm là thành chính tức Phật, sáu là cứu cánh tức Phật. Cho nên nếu ai mà học chánh pháp và hành chánh pháp và đúng theo 100% phải làm một ông Phật trong thành Phật trong, thì cái điều đó mình miễn bàn miễn hỏi, miễn không không đặt vấn đề gì thì phải hỏi cả. Mà phải nói thẳng rằng là hiện giờ chưa có cái người mà cứu cánh tức Phật là thành Phật 100%, trong đó kể cả cái ông pháp sư mà các vị gọi là pháp sư đang ngồi đây cũng chưa có cứu cánh tức Phật đâu. Còn như nói phần chính tức Phật á, thì có thể cỡ như tôi vậy, tôi nói tôi là phần chính tức Phật rồi, bởi vì tôi là ông Phật, là Phật mà Phật chứng chứng đắc được họ dùng cái an lạc của từng Phật, thì có thể nói tôi là phần chính tức Phật. Cũng như trong này có thể chỉ là nhiều người hoặc là phần chức tức Phật, Phật phần chức, hoặc là Phật tôn tợ, hoặc là Phật là danh tự, điều đó nó có theo cái trình độ tu tập của người ta. Do vậy cho nên là hễ là đi vào đạo Phật là đều được gọi là Phật hết, mà thậm chí là cái người chưa biết tu gì hết mà chỉ là tất cả đây là một ngàn người đều là Phật hết, cái đó cũng không có sai. Nhưng Phật nó gọi là lý tức Phật. Lý tức Phật nghĩa là trên nguyên tắc ai cũng có khả năng thành Phật, mà còn mà thành Phật mà giải thoát giác ngộ và an lạc cho bản thân, cho gia đình, hạnh phúc cỡ nào là tùy theo cái sự tu tập của mình. Gọi đó là phần chứng, một là tương tự, một là danh tự. Cho nên là cái này người ta hành không đúng thì cũng không có sao hết, không ai trách cứ ai hết. Nó trả lời là vậy đó ha.
Đệ tử pháp danh Minh Văn xin hỏi, hiện nay để lại cúng kiến tụng niệm các phổ biến, xin thầy một hoặc hai câu ngắn bằng Phật nhãn về vấn đề này.
Cái này trả lời câu hỏi này tôi rất đau nhói cái tim tâm can của mình. Nhưng mà nếu mà nói rằng mình tu hành mà mình còn đôi đào nhói tâm can của mình khi nghe, khi thấy, khi biết những cái điều mà mình không vừa ý đó, tức là mình bị trầm sa hoặc, mình bị trầm sa hoặc. Tuy nhiên là trên cái phương diện mình trên đường tu tập đó, thì câu hỏi này phải giải đáp cho người ta thôi, phải giải đáp cho Phật tử muốn hỏi. Mà tôi nói câu này là rất nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm. Trong những tập thơ trước tôi đã có những cái bài thơ nhắc nhở rồi. Kinh Phật không phải để cho mình tụng đâu, không phải để cho mình tụng, càng không phải để cho mình lại, cũng không phải để cho mình mua hương đăng trà quả rồi đem lại mà cúng mà kính, rồi cầu nguyện danh sinh gì dựa trên kinh điển, dựa trên những lời khắc nguyện của kinh điển, tụng niệm của kinh điển, không có cái đó. Nhưng mà bây giờ đất nước Việt Nam ta hãy nói tới tu hành là chùa lớn, Phật có kinh điển tụng nhiều và cúng lại thường xuyên, người ta quan niệm cái tu như vậy. Mà cái tu như vậy đó tôi nghiên cứu kỹ lắm rồi, cái gốc của nó phát nguyên từ các cái vị tiền bối. Tiền bối tức là những cái thành phần mà sanh trước chúng ta cả ngàn hơn ngàn năm từ Trung Quốc, chúng ta gọi là tổ, thậm chí là trong sách giả gọi là những vị cao tăng. Nhưng mà tôi nghiên cứu ra có những vị gọi là cao tăng mà biết những thứ sắc đó không phải khổ đạo Phật, bày ra những phương pháp tu không phải khổ đạo Phật. Nhưng mà cái đó bây giờ biểu ai chỉ ai nói và nói ai nghe khó lắm, không dễ gì đâu. Cho nên khi mà nêu ra câu hỏi này tôi rất cảm ơn. Vừa vào đây tôi phải nhắc nhở để nói rõ cái gì của tôi biết cho các Phật tử biết. Nhưng mà nói cái này là rất là căng, gây gò. Thành thật mà nói, chúng ta tụng kinh nghĩa là những cái nhiều cái thứ kinh mà không cần thiết gì cho trên bước đường tu tập. Cụ thể là mới đây, mới 2-3 đêm nay, tình cờ tôi bốc được cái cuốn Lương Hoàng Sám Tháp. Và tôi biết là trong này nói ra là đúng giả từ. Nhiều người đại Lương Hoàng Sám tôn trọng cung kính ghê gớm, cúng tiền bạc cả chục triệu không biết. Mà do tụng, thậm chí là nhờ trong chùa tụng Lương Hoàng Sám để lại sám hối hết cho ông bà cha mẹ mình. Trong khi đó tôi đọc cái Lương Hoàng Sám Tháp và tôi đọc cái lịch sử của Trung Quốc, cái ông Lương Võ Đế mà ông làm ra cái lương Hoàng Sám đó, ông Chí Công Hòa Thượng ông viết ra cái bộ Lương Hoàng Sám để mà cho Phật tử sám hối đó. Cái ông đó đó, mình nói thì ta nói mình hổ, phải không? Chứ cái ông đó chỉ biết để giết để mà kiếm cơm kiếm ăn nuôi bản thân cho chùa cao Phật lớn gì đó thì mình không biết. Chứ cái ông đó không hiểu gì về đạo Phật, không hiểu gì về đạo Phật. Mà do cái ông Lương Võ Đế, cái ông vua áp độ vô cùng, cái ông Lương Võ Đế 4 lần làm hòa thượng, ông vô chùa ông tu. Ông tu thậm chí là ông tin tưởng quá rồi ông đi nhổ cỏ, ông làm giống như mấy kèm đạo mà trẻ con mới vô chùa vậy, nhổ cỏ. Rồi mà quan mà muốn rước ông về đó là phải đưa ra cái là 1.000 quan thì để chuộc cho đưa tiền cho trong cho các hòa thượng, 1.000 quan mới chuộc ra, ông mới chịu ra. Ông nói là ta đã đi tu rồi mà bây giờ mà các quan ở triều đình mà muốn rước ta về là phải chịu tội chùa, phải cúng dường cho chùa thì ta mới về, thì đưa 1.000 quan là rước ông về. Không bao lâu ông đi vô lần thứ hai, ông phải đưa 1.000.000 quan, mà đưa 4 lần gì ông vô là còn được 4 lần là phải rước về 4 lần là 4.000.000 quan. Mà ông Lương Võ Đế là cái người mà viết ra cái bản mà ăn trên trường, cái suất ăn trên trường là Lương Võ Đế chứ. Mà Lương Võ Đế viết ra thì là dân lúc đó ai mà không tin. Cho tới bây giờ đây là ai mà nghe mà không tin, rồi vua viết mà. Nhưng mà kỳ thật Lương Võ Đế là đọc cái lịch sử Trung Quốc mà. Bây giờ các chị kéo cái mạng của Trung Quốc à, nha. Cái mạng internet của Trung Quốc là có đọc đàng hoàng thì có sách, viết sách luôn. Lương Võ Đế 4 lần là hoàng thượng, xử sự một cách đần độ ngu si về mặt trị nước trị dân, về mặt đạo đức là một người mê tín dị đoan biểu vọng qua đường, thương cái bà vợ bà cũng biết tên gì đó chết và đọa thành con rắn. Rồi ông nằm chim bao là lấy cái tiền chim bao có đem ra nói với quần thần rằng vợ của tôi dạy hòa hậu tôi làm dạy mấy cái quần thần trong đó có một mớ thà chùa cũng nói vậy là hòa thượng nằm chim bao thấy vậy thì thôi thì các quan để giao cho các quan để làm việc đó, rồi để cho các quan sắp xếp cho các thầy tu, mà giao thầy tu thì giao cho cái ông Pháp Sư Chí Công Hòa Thượng để viết ra cái bộ sách đó. Rồi đọc cái quyển sách đó là trong sách đó là tụng có mấy lần là cái bà hoàng hậu đó từ ở địa ngục mà thành con rắn mà sinh lên cõi trời rồi cho ông Lương Võ Đế thì khi mà thấy là em đang đã ngon lành thì em thành trời rồi, anh em sẵn sàng giúp anh. Trời bất ơi, nếu mà em thành trời rồi mà em giúp anh được đó thì là anh không có bị bắt nó bỏ vô tù, chết chung ở trong tù á. Đừng có né đi. Cho nên mình đọc cái đó mình nghe nó xót xa vô cùng vô tận. Mà bây giờ mà tôi mà dám mà nói động với cái lương hòa sám đó là nó mất lòng con này biết bao nhiêu. Cho nên nó khó vô cùng không. Biết mà cũng không dám nói, bây giờ cần chết rồi mới nói. Cho nên là trong cái bữa hôm nay đây nè, tôi có làm một bài thơ này, gọi là bài thơ tuyệt mạng của tôi đây. Có bài thơ tuyệt mạng. Bài thơ này cái đầu đề là Thảm bổn quần nguyên. Tôi tiếc rằng là bữa nay không có thời giờ để đủ mình nói hết cái này, và cũng không có thời giờ đủ để giải đáp cái này đâu. Cái mà tôi muốn nói là phải nói năm này qua năm khác chứ, chứ không phải là nói một hai bữa vậy. Cho nên đọc đó, đọc ra rồi á, các vị đâu có biết, viết tầm bậy tầm bạ, viết những cái quan tưởng ảo tưởng mê rất dị coi. Và trước đây 50 năm tôi đã từng khen một huynh đệ của tôi dịch một bài thơ mà tôi mê hết sức mê, là tại vì đó tôi học thơ. Mà trong cái giấc thơ là cái huynh đệ tôi đó, ổng là cái người thơ giỏi, anh học ở đâu hồi nào anh có khả năng anh học trước. Cho nên khi mà giáo sư vô nhà dạy thơ nha, mà vô dạy thơ tụi tôi á, thì anh dịch một cái bài tôi vô cùng thán phục. Mà giáo sư cũng khen, giáo sư dạy thơ, nhà dân nhà thơ cũng khen. Đây để là cái bài á, cái bài đó là cái bài của cái ông huynh đệ tôi đó, ông dịch cái bài văn khuyến tu hành của cái ông Như cư sĩ ở Trung Quốc. Cái bài đó các Phật tử nghe các vị không biết không, các vị nghe là vẫn cứ mê như tôi đã từng mê. Nhưng mà sau mấy mươi năm nghiên cứu học tập rồi đó, tôi mới thấy cái lỗi của nó vô cùng lớn lao mà không có thể cứu được. Thí dụ như những đoạn này, nải hà đến lạnh tê gió lốc, quỷ môn sang ghê gốc tiếng thương, bãi ngày lìa quá khỏi cõi dương, âm ti đã âm ti ta cảo nhiều khỏi ta, bãi ngày lìa quá khỏi cõi dương, âm ti đã trong đường hảo ta đây rồi, rồi tạo quan sự thiết la chặt vị mục tốt hường tai chỉ tai xoa, rồi đài gương nghĩa cảnh sáng lòa, soi tường thiện ác khó qua được nào, vợ lưu liên đầy vơi một giọt lệ, con thảm thuê kẻ lẻ khách khóc than, bảy ngày lè quá cõi dương mà âm ti đã trải tâm đường khảo tra, dần dần và dần dần. Cái bài đó nó dài mà nó nhiều cái gọi là hay, thơ thì nó hay, nhưng mà trong đó nguyễn quật quan được đó, cái từ địa ngục thôi trong cái bài đó, cái ông như cư sĩ đã không hiểu địa ngục là gì, rồi đúc vô nào là diêm vương, nào là quỷ sứ, nào là cưa kéo đốt chặt chém rồi đó, cái đó không phải cái phần đó vậy được. Cho nên cái này khó nói lắm, tôi nói hoài nói không hết, mà tôi biết rằng tôi đã gần chết tới nơi, không cách nào nói cái gì được. Cho nên cái bài thơ mà tôi nói đây là phản phong hùng nguyên, đây là coi như bài thơ tuyệt mạng, tôi nói lời cuối cùng của những người chết, mà trong đó tôi là người sắp chết. Tôi muốn triển khai cái bài này nhưng mà tôi biết là không có đủ thời giờ đâu, cho nên tôi nhắc đại khái những cái gì dễ thôi, chứ còn cái bài sâu sắc không có nhầm gì, nó nói những từng buổi vậy, không nhầm gì như cái đầu của tôi đó. Cái đầu tôi bây giờ nó dữ tợn, chỉ kinh điển chỉ một cái là không có cãi được, nói thẳng là vậy. Bởi vì tôi đọc hết sức đọc những cái sách của Trung Quốc mà nhất ra, để tới ngày nay mà mình đọc mình tổng ra cái câu nãy đó, đem ra mình đọc tổng bảy ba những cái bài hồi xưa tôi đọc tôi mê mà bây giờ không được. Chẳng hạn những cái bài bây giờ cái đầu nó dở nè, có những cái bài đang học học hồi xưa giờ nó tự quên. Ví dụ những cái bài đó, quá quạnh băng hà chi địa biến tác hương lâm ấm độc thực thiết chi đồ quá sân tình độ, cái bài sám đó mà của chư tăng tụng hành đêm á, mà bây giờ đem ra phân tích là cái bài đó là đồ bỏ cái sao. Phi mau đến giác phủ tái hàm quan tận bãi tên toan hàm chim lợi lạc tật dịch thể hiện nhiên dược thảo cứu liệu tầm kha cơ cẩn thời như quá tác đạo lương tế chuyên bần nổi đẳng hữu lễ vô bất hưng sùng vân vân và phụ huynh. Những bài đó tôi nói là tăng ni trẻ là nghe dễ biết rồi, cái bài đó tăng ni sắp hàng ngày nhưng mà thật sự là đồ bỏ không xem được, không tuân quan gì như đó. Ngoài ra cái mê tín gì đó nguyễn một quan đường lại lục cầu thẩm gian sinh, mà tôi cho đó là cái thành phần ăn bánh vẽ không bao giờ nói đâu. Cầu nguyễn gian sinh là ăn bánh vẽ, mà ăn bánh vẽ thì ai cũng biết là bánh vẽ là không có thật, mà không có thật thì không ăn được và không bao giờ có no. Mà trong cái nghi thức tuần niệm của chúng ta trong các chùa bây giờ là ăn bánh vẽ coi như 70-80%. Là vì tôi có bài thơ thiệt bạn này tôi mới dám nói cái đó. Xúc chất cho nên mới nói ăn thì cái gì mình muốn. Thế thì cái câu hỏi này là tôi nhắc lại cái, cho nên đừng dựa vào những cái câu kinh tụng hàng ngày mà các vị biết là mà đem ra mà trách cứ Phật giáo. Không phải trách cứ cái đó, không phải là trách cứ Phật giáo, mà là trách cứ những cái ông thầy, những cái ông hòa thượng, những cái ông pháp sư, những cái ông quốc sư vì tham danh tham lợi chạy theo vua theo chúa theo quan quyền mà làm những cái việc để mà có để mà sống, thì nó giống như là kinh doanh thương mại bên ngoài vậy. Mà bên ngoài người ta kinh doanh thương mại, ta lấy tiền ta sống, thì người ta có thể làm những cái điều nào có thể sai trái, có thể sai những lương tâm mà ta vẫn làm. Thế thì là những ông tu sĩ mà cũng trả theo danh theo lợi, theo quyền lợi, theo chùa chiền, kể cả mà vì là tội Phật mà làm tội Phật, mà cần làm quá thì người ta cũng có thể nói sai làm sai để người ta có tiền để người ta làm các chùa tốt chùa đẹp thì người ta cũng nói sai. Do vậy cho nên là cái hình thức của người tu cùng với hình thức của người thế gian là nếu mà nó có giống nhau không có gì lạ, thậm chí nó thua người thế gian cũng không có gì lạ. Cái đó không nói vậy nữa. Cho nên tôi nói này là nguy hiểm, tôi biết nguy hiểm. Biết bao nhiêu những cái mà các vị tụng niệm cái gì lại trong đó lương hoặc sáng, cái đó từ bi từ sáng. Nói chung là cái cách sám hối mà lại lục cầu nguyện nhân sinh, lại tên ông Phật này tên ông Phật nọ ha, để cầu nguyện để cho hết tội đó, không phải là Phật vậy. Sám hối của trong đạo Phật đó là tội tùng tâm khởi tùng tâm diệt, tâm nhược diệt thời tội diệt phong, tội vong tâm diệt lưỡng câu thông, thị tác danh vi chương sám hối. Cái lời kinh đó, cái lời kệ đó là của những ông tổ thiện mà tổ có học đạo có đắc đạo. Còn như là chính từ vi thị sám hay là như là lương hoàng sám, hay là như là kể cả cái mũi mà tụi tôi lại suốt đời gần suốt đời gọi là cái hồng dinh bảo sám đó cũng là một cái thứ bánh vẽ. Tội mà lại từ tội đó, ai cho ai trừ, ai cân ai đo ai đếm để đem trừ cho cái người phạm tội bằng cái lại lục kia, cho nên nó đau khổ vô cùng. Nếu mà mình nói ra ha, tôi tội nghiệp cho Phật tử, cho tăng đi trẻ tu hành mà không có học hiểu, mà học hiểu với ai bây giờ là từ trước giờ cả ngàn năm rồi người ta không nói thì ai đi là sẽ biết mà học và hiểu. Cho nên đó là cái nỗi đau lòng vô cùng mà mà nếu mình đau lòng là mình bị lỗ lã, gọi là trần sao. Nói không hết. Tôi thì bây giờ nhắc tới chút xíu, hỏi tại sao mà tụng kinh nhiều mà không hơn người thường thì vân vân. Bây giờ nói câu khác ha, thử câu khác coi sao. Có câu là phạm quy thôi hỏi đó.
Nam mô Từ Không Phật. Thưa thầy, nuôi con từ khi mới lọt lòng cho đến lớn khôn, làm sao và khi nào mình nhận ra được đứa con đó tụng tánh đại thừa hay không? Tại thầy chỉ dạy cho con pháp danh Hoàng Trang. Phật
đọc lại lần nữa.
Thưa thầy, nuôi con từ khi mới lọt lòng cho đến lớn khôn, làm sao và khi nào mình nhận ra được đứa con đó tụng tánh đại thừa hay không? Tại thầy chỉ dạy cho con.
Cái đứa trẻ con mà đứa trẻ con nào cũng vậy, nó rất ảnh hưởng với cái lối sống của cha, của mẹ, của ông, của bà. Thì cái lúc mà đứa con nó còn nhỏ thì nếu mà ở trong cái môi trường ông bà cũng tin tưởng tam bảo, cha mẹ cũng tin tưởng tam bảo, về đời sống của ông bà cũng như của cha mẹ và đó hạnh phúc và nó đi theo con đường đạo đức thì những đứa con ấy có thể tin ở nơi nó được bao nhiêu chục phần trăm nữa, nó hiền lành, nó tốt, nó không gian không ác, không bệ nạt, thì điều đó có thể nhận thức được. Chứ còn cái mà nói nó biết nó dũng tánh đại thừa hay không, cái chữ nó chưa dùng được. Nó tốt nó lành, nó thiện hay không cũng còn chưa nói được. Bởi vì cái tâm của con người nhân sơ, cái này nói theo Phật tử của tao tự kinh đó, tâm một thiện, tâm tương diện, tâm tương cận, tâm tương diễn. Còn đức cái tánh nó lành vậy đó, nhưng mà nếu nó ở gần người xấu nó thành ra người xấu, nó gần người tốt của nó thành ra người tốt, nó gần những cái kẻ về gian manh tệ bề đặt quá xấu xa thì nó cũng dễ trở thành như vậy. Do vậy cho nên là đối với đức mình chưa có thể định nó là đại thừa tiểu thừa, thậm chí là thừa nào không có thừa nào hết. Còn cái vấn đề đại thừa tiểu thừa đó mình phải ở gần, phải có ở gần nhau. Mà người xưa ta nói là trường đồ với tri mã lực, sự cửu kiếm nhân tâm. Ngựa nó chạy, mình đánh giá người giỏi là phải ngựa đó phải có chạy dùng nhà, mình mới đánh giá được. Còn muốn biết cái người đó tốt hay là người xấu thì cũng phải có gần gũi ở với nhau trong xóm, trong làng, thậm chí ở trong một nhà, mà phải ở lâu dài mà biết được cái tâm người đó tốt hay không. Huống chi là cái chủng tánh mà thiện để tiến lên con đường giải thoát giác ngộ mà mình gọi là trung thừa tiểu thừa đại thừa đó, thì cái đó không đơn giản tí nào. Cho nên là cái câu hỏi này là chỉ đại khái phần trăm vậy thôi, để mà mình lượng biết con mình tương lai nó như thế nào. Nhưng mà lượng biết cũng chưa chắc đâu, nhiều khi nó từ nó còn nhỏ cho tới 14-15 tuổi là nó nghe lời cha mẹ triệt để. Nhưng mà 18-19-20 tuổi rồi là nó đi học thì là nó chơi với bè bạn xấu là nó có thể thay đổi tất tình 180 độ. Từ đứa nhỏ quan hiền có thể là cái đứa bê lạc tại lậu trong xã hội cũng có. Cho nên cái này thì đại để là phải trả lời vậy thôi, chứ không có cách nào trả lời quyết định được hết.
Bạch Hòa Thượng, kính xin ngài quan hỷ chỉ dạy cho chúng con tu cách nào để không rơi vào tình trạng thả mồi bắt phóng.
Thả mồi bắt phóng cái câu thả mồi bắt phóng này cách đây mấy chục năm tôi có nghe một cái câu mà tôi học thuộc tới giờ. Sa môn trùng lâu nay ta đã thả mồi bắt bóng, kể tương lai trên bãi cát khô khan. Tì 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 thả mồi bắt bóng là tại vì mình gầy tương lai trên bãi cát khô khan. Mình muốn gầy tương lai là đừng có gầy trên bãi cát khô khan. Ví dụ như mình làm nông mà mình phải có nước phân cần giống, bốn cái thứ đó mình mới làm nông được. Chứ mình làm nông mà mình gầy trên sa mạc thì thả mồi bắt bóng rồi đó, gầy tương lai trên bãi cát khô khan là thả mồi bắt bóng rồi đó. Còn nếu mà mình học hành ở về văn hóa về kiến thức thì mình phải học những cái năng khiếu, cái ngành nghề mà mình có thể chuyên môn rồi, mình phải lãnh, mình ra mình làm sở như người ta. Mình tốt nghiệp rồi mình phải đi làm gì đó, kỹ sư nông nghiệp, kỹ sư điện, kỹ sư gì đó mình phải đi làm. Chứ mình đâu mình lấy cái bằng xong rồi lãnh ba bốn cái bằng mà đi đâu cứ vỗ bằng bình để quê ta đây là ba cái bằng bốn cái bằng mà không làm nghề ngành nào hết, mà đòi hỏi được sung sướng, được thành vượng, được nhiều người quý trọng mình, thì cái đó là thả mồi bắt bóng là vậy đó. Cái đó là đương nhiên là nghề tương lai trên bãi cát khô khan thì không có được cái gì hết. Thế thì tên đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật á phải dựa vào tam tuệ học. Văn tuệ là ví dụ như tôi nói vậy nè, các vị chịu khó mà nghe. Rồi ngoài tôi ra còn đi nghe nhiều cái giảng đường khác, nhiều vị pháp sư khác cũng phải chịu khó mà nghe. Nghe rồi cái gương lại coi bốn ông giảng sư, năm ông giảng sư mà mình nghe, ông nào nói có lý không? Đó là cái giai đoạn thứ hai gọi là tư tuệ. Tư là tư duy, là quán chiếu, là nhận thức, phân biệt, để coi ai nói có lý, còn ai nói không có lý, ai nói thực tiễn, ai nói biểu hoặc quan đường du dơ bất mát mà không có thực tiễn. Thí dụ như tôi nói bây giờ các vị á, tu hành là các vị đừng có cúng lại thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đấng nào hết. Thì các vị nói tôi là cái thằng cha già nói nghe hung dữ. Tu hành mà không lại đấng nào, ông nào, bà nào, thằng nào, con nào nói nghe dữ. Trong khi đó là các vị nghe những cái vị mà ta bảo ra gặp. Con ma cái sông cũng lại cũng cúng, con ma xe đụng cũng lại cũng cúng, con ma tự tử thắt cổ cũng lại cũng cúng. Rồi con quỷ con thần nào ở đâu đó nghe người ta nói cũng đều là quỷ mọc lại cúng giáng sinh cầu nguyện hết. Rồi kể cả cái bà trời, cái bà trời giống như nhỏ của chúng ta đi. Nhưng mà thật trời mà có quyền, có lực, có nói thật, cái vị vô cho đế không bốn lần là thầy chùa. Để rồi chết, vô ở trong tù. À, do vậy cho nên là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ là chân lý. Nghe, có quyền nghe. Nghe 5 pháp sư, 10 pháp sư, 15, 20 pháp sư. Nghe rồi ôm lại, suy gẫm. Suy gẫm tức là thiền định đó nha. Cái đầu đề tôi này mà cái chữ thiền định đó là suy gẫm đó. Suy gẫm để mình nhận thức, mình nhân ra cái sự hiểu biết của mình ra đó. Nhân ra nhiều lắm. Thí dụ như cái bài mà tôi nói hồi nãy đó, là cái bài mà tôi nói rằng là cái bài mà chúc nhau đó mà. Cái câu cuối cùng á là khách sáo lừa nhau cả kiếp người, chơi còn cái chút tụng không có được gì hết. Thế thì các vị thiền định tư duy còn hiểu thêm cái vấn đề mà khách sáo lừa nhau chúc tụng không được gì, thì mà cái cầu nguyện gian xin cầu an cầu siêu lại lục gì đó cầu nguyện chúc tụng người ta đều cũng không được gì, giống như cái bài mà chúc sức khỏe không được gì, thì cầu nguyện cho giàu có cũng không được gì, cầu nguyện cho bệnh hết cũng không được gì. Phải hiểu như vậy, cái đó ta gọi là tư tuệ, tức là tư duy. Tư duy quá thiếu nhận thức cho kỹ là sau đó mình mới thành hành. Thế thì mình tu như vậy là mình mới không có lạc vào cái chỗ gọi là cái gì đại đó, cái không có nè, thả mồi bắt bóng ha, thả mồi bắt bóng. Tôi nói ví dụ như bây giờ để chữ tâm hồn bắt bóng, tôi nói cụ thể nè, các vị mà gửi gốc tâm hồn ở trên cõi vô sắc giới đó là các vị bắt bóng đó. Các vị có thể làm cho gia đình hạnh phúc an vui ở tại cõi đời này bằng cái cách là sửa thân, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm. Điều đó là cho các vị không ai động phạm tới cái thanh danh, cái giá trị, cái quyền lợi của gia đình của các vị được hết. Bởi vì các vị không làm được cái việc mà giết người, các vị không làm cái việc trộm cướp, các vị không có lan tràn ngoại tình, không có tài, các vị không có nói láo với ai hết, các vị là không có uống rượu để cởi xe gắn máy ngoài đường và lái xe hơi, người lái xe hơi mà uống rượu, người lái xe gắn máy ngoài đường mà uống bia thì là tự mình là đưa mình vào cái chỗ nguy hiểm. Thế thì là ngũ giới mà sạch sành theo là người đó không có thả mồi, không có bắt bóng, mà là nắm được mồi rồi thọ dụng ăn cái mồi đó. Còn ở đây ngũ giới mà mình không có hành gì hết mà mình cầu nguyện gian sinh tới trên cõi trời giống như lương võ đế vậy đó ha, là đó là thả mồi bắt bóng. Thực tế mà mình không hành mà mình đòi mình mong chờ trong chờ mong đợi ở nơi cái thế giới siêu hình nào khác, đó là những người thả mồi bắt bóng. Do vậy cho nên là tôi có làm những bài thơ mà tôi nhắc các vị là phải đọc rồi phải suy nghĩ. Có lần đó tôi đốt khói tôi chơi lên rồi, mà khi mà khói lên bùng bùng rồi là tôi ra một ý tứ của một bài thơ. Bà thơ rằng là trong khói bình minh ngỡ sập trời. Bữa đó tôi đốt vào khoảng 7-8 giờ sáng, thành ra cái giờ đó là giờ bình minh chứ không phải là khói hoàng hôn. Trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây khói giống in nhau, và bên trên là mây, ở Tây Nguyên là mây đụng đẹp lắm. Giờ bên trên là mây và giờ bên đây là khói, giờ trên cái rừng thông của mình là khói, mà khói giống như mây, mà mây giống như khói, khói mây khói giống in nhau, mây cao khói thấp, trời vô sứ. Đó là cái tư tưởng của một nhà thơ đạo là vậy đó, mây thì cao khói thì thấp, mặc dù là khói mây khói giống nhau, mây thì cao khói thấp, mà còn trời thì không phải là sập trời đâu, trời vô sứ. Kết luận thập thiện nơi nào ở đấy trời. Như vậy là bài thơ đó tác giả muốn nhắc nhở cho những người đệ tử Phật rằng là muốn gặp trời, muốn sống bằng cõi trời là phải tu thập thiện nghiệp đạo thôi. Mà tu thập thiện nghiệp đạo thì các vị biết rồi đó, thân ba nghiệp, miệng bốn nghiệp, ý ba nghiệp, gọi là thân tâm khẩu tứ ý tâm. Các vị tu thập thiện nghiệp là các vị là người trời, hưởng phước báo cõi trời, và gia đình của các vị là gia đình người trời. Chứ còn trời mà ở trên mà giống như vợ của Lương Võ Đế mà sinh lên cõi trời rồi trở về em thành trời rồi về em xuống em cứu anh đó, không có. Nếu mà cứu anh Lương Võ Đế được là Lương Võ Đế không có chết được trong tù đó. Cho nên là cái kiểu mà Lương Võ Đế đó là thả bồi bắt bóng đó, tu cái kiểu đó. Gặp Bồ Đề Đăng Quan hỏi tôi lập 72 cái chùa, tôi lập phước, tôi cúng lần mấy ngàn ông tăng vậy tôi có phước không? Bồ Đề Đạt Ma dựa vào giáo lý đạo Phật nói không có phước. Phước khác. Còn cái việc của ông làm đó coi vậy ra mà không hành là có phước. Cho nên là cuối cùng lên cho đến là mất nước thì chết đục trong tù. Đó là thả bồi pháp bóng là vậy. À, thế thì nhắc câu đó tới đó thôi rồi còn gì nữa.
Trong Thủ Lăng Nghiêm Kinh có câu đắp một cõi là đắp hằng hà xa cõi, cõi như nhau không có cực lạc ta bà. Đắp một cõi là đắp hằng hà xa cõi, cõi như nhau phi sắc phi không. Hai câu này khác nhau hai từ cuối, xin Hòa Thượng giải nghĩa cho chúng con để chúng con tư duy tu tập. Phật tử Diệu Liên,
cái câu này có hai cái lỗi, một là Phạm Trường Quy, hai là học không có chính xác, mà lại còn nói nêu kinh ra làm chi. Hỏi như vậy là chưa có tư duy. Nếu mình không thuộc kỹ là mình đừng có nêu tên kinh. Mình nói là mình nghe vậy vậy, bài kinh học vậy, gió vậy vậy. Còn này đâu phải là kinh Lăng Nghiêm, cái này là chính đạo ca. Chính đạo ca tôi nói rằng là đất một cõi là đất của hàng hà xa cõi. Là có ai nhớ cái bài gì không ạ? Nhất địa phụ túc nhất thiết địa, phi sắc phi không phi hành nghiệp, đàn chỉ gì đó. Cái bài Tiếng Đạo Ca là đất một cõi, là đất của hàng hà xa cõi. Cõi chính chân không sắc cũng không tâm, cõi như nhau không có cực lạc ta bà. Cái này dễ hiểu nè, cái này tôi nói nhiều lắm rồi. Đất một cõi là đất của hàng hà xa cõi. Cái đó là cái tư tưởng mà Cụ Quan Nghiêm Kinh đã triển khai đó. Tôi ngồi tại đây, các vị ngồi tại đây đó. Nhưng mà nếu mà các vị có thiền định đó, có tư duy đó, là giống như mình đi du lịch cả năm châu bốn biển rồi mà điều đó không có gì sai hết. Do vậy cho nên là tôi cũng cảm ơn Phật tử nhiều vị mời tôi đi du lịch thế giới đó. Hôm nay mới có vị mời cái này, mới hôm này thôi. Tôi nói rằng trước kia là tôi đi vô phỏng vấn là người Mỹ cho tôi ở 3 năm bên Mỹ á. Nhưng mà không may là cái người lãnh tôi đó, cái lúc đó không có quyền được lãnh. Trước kia thì lãnh được bao nhiêu người rồi, và tới phiên tôi á thì bị nợ đằng bên Mỹ, sau đó là bên Mỹ không cho. Do vậy mà tôi không đi. Tôi không đi thì bây giờ tôi nói rằng tôi về đây là tôi nói rằng đất của cõi là đất của hàng hà xa cõi. Cõi nhất chân không sắc cũng không tâm. Cho nên dầu tôi không đi du lịch được bên Mỹ, bên Âu, bên Úc gì hết, nhưng mà tôi kể cho tôi đi rồi, không có sao hết. Bởi vì đất đây, đất Mỹ thứ mà. Một thứ ở chỗ nào? Ở bên Việt Nam ta có người đi ăn xin. Ở bên nước Mỹ giàu có hạng nhất thế giới ha, đứng đầu thế giới vậy đó, mà cũng có cái người gọi là gì đó, homeless á. Có nào đây ai tiếng Mỹ giỏi homeless á? Tức là những người Mỹ vẫn không có nhà cửa ở và đi ăn xin. Đó, cái ý nghĩa đất một cõi là đất của hàng hà xa cõi là vậy đó. Ở Việt Nam ta có người bệnh đi vô bệnh viện trị không lành chết. Ở bên Mỹ cũng có không biết bao nhiêu người vô bệnh viện trị tiền rất nhiều, thuốc rất giỏi, bác sĩ Mỹ mà vẫn chết. Do vậy mà cái ý nghĩa đó gọi là đất một cõi là đất của hàng hà xa cõi vậy đó. Ở Việt Nam mình cũng có lâu lâu bất mãn bất bình trong các công nhân xí nghiệp. Ở bên Mỹ cũng vậy, cũng đình công, cũng bãi thị, cũng đau khổ vân vân. Do chỗ đó thì gọi là đất một cõi là đất của hàng hà xa cõi. Cõi như nhau không có cực lạc ta bà. Ở đây mà các vị có làm ăn mà mỗi tháng vô từ 15 triệu trở lên á, thì ở đây nó giống như bên Mỹ không khác. Ngược lại bên Mỹ mà làm tháng mà không có được 2-3 ngàn đô á, thì nó cũng khổ tồn tại hơn là ở Việt Nam này. Do vậy cho nên là cực lạc ở đây cũng có cực lạc. Ở đây cũng có những đại gia người ta làm ăn tháng cả 1-200 triệu, thậm chí 1-2 tỷ cũng có. Thế thì là ở đây ta cũng có cái vui của những người giàu có sự nghiệp vậy. Ngược lại ở bên Mỹ mà những người làm công ra tiền thì cũng khổ sở vậy, gọi là homeless đó, như tôi vừa nói. Cho nên là cực lạc là ta bà đó, không phải là đất, mà nó là vấn đề kinh tế, vấn đề chính trị, vấn đề tâm linh, vấn đề vật chất, tinh thần. Nó hỗ trợ cho nhau chứ không phải là do tiền, do bạc hay là có cái chỗ nào mà gọi là cực lạc và chỗ nào không cực lạc. Ở trong nhà các vị đó mà các vị biết tu Phật thiện thì như tôi nói này đó ha, nghĩa là đất khói bay bay khói như nhau, mà Phật thiện nơi đâu là ở đấy trời. À, chỗ nào có người tu Phật thiện chỗ đó là cõi trời này, là hưởng phước báo người trời này, để nó vậy đó. Cho nên cái câu này hỏi thì cũng được, nhưng mà hỏi về nếu mà cứ theo trường quy mà nói thì mình hỏi quá dư, còn cứ theo học kinh thì mình hỏi chưa kỹ, học chưa kỹ, để là vậy. Mà cho qua cái này ha.
Thưa thầy, con có nghe một số văn giảng của thầy và được thầy khuyên không nên tụng chú Đại Bi, nhưng con thấy có khá nhiều thầy tán dương chú Đại Bi và cũng thấy được sự màu nhiệm của nó, kính mong thầy vui lòng giải đáp vì sao ta không tụng nên tụng.
Cái màu nhiệm hay không màu nhiệm là do người, mà người xưa gọi là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Có người không tụng đi nữa cũng có thấy màu nhiệm, mà có người tụng sự thật không hề có màu nhiệm gì hết cũng có, và điều đó là điều thật. Do vậy cho nên cái vấn đề màu nhiệm không màu nhiệm là không trả lời câu đó. Còn riêng về Đại Bi, tôi là ông đạo sáng mà mới vô chùa là đã phải học Đại Bi rồi, học ở tại cái chùa nhà quê có, chứ không phải là vô trường mà không phải học đâu. Nhưng mà cho tới ngày nay là tôi đang viết, tôi có viết rõ ràng là tôi sẽ cho in những chiếc lá trong tay. Tôi có đề cập tới vấn đề về tu mật tông và hiển giáo và mật giáo. Đại Bi chú cũng như tất cả chú đều được gọi một cái tên chung là mật giáo. Mật giáo tức là cái giáo lý đó không cách nghĩa được. Chú mật là kín đáo và khuất lấp. Còn người ta giải nghề là khuất lấp, là kín đáo, là màu nhiệm, là không thể hiểu được, thì người ta gọi cái pháp môn tu đó gọi là mật giáo. Chú mật là kín, và người ta cắt nghĩa là sâu sắc cũng được, tùy theo người ta cắt nghĩa. Nhưng mà đối với đạo Phật mà tôi bằng lòng, cũng như ai bằng lòng theo cái nhận thức của tôi, đạo Phật phải là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ mới có chân lý. Phải tự do, anh cái hay, cái đẹp, cái tốt, anh phải tự do anh nói cho người ta biết. Ta biết rồi người ta thấy cái đó là hay, là lợi lạc, người ta theo, người ta làm. Còn anh không cho người ta biết, anh bắt buộc người ta phải làm theo anh. Rồi người ta làm theo thất bại là ai bảo hành cái hư hại của người ta. Ai sẽ giúp đỡ, ai sẽ bảo hành, ai sẽ xử lý những việc hư hại sau này. Mà trước khi làm anh không cho tôi biết cái gì hết. Anh bắt tôi là phải làm vậy. Mà thành công cỡ nào thì anh không cho tôi biết, mà bản thân anh cũng chưa biết. Mà anh bắt tôi tu, tôi hành, tôi làm theo cái đó là sao? Do vậy cho nên là khi mà tôi đã nghiên cứu rồi, tôi học kinh rồi đó, là riêng tôi đó. Mà tôi viết cái pháp qua là có cái phẩm Đà La Ni đó nha. Phẩm Đà La Ni là trước khi tôi viết cái đó là tôi đã thiền định bao nhiêu đêm, bao nhiêu lần, bao nhiêu trăm lần thiền định. Mà tôi nghĩ rằng là tôi không dám bỏ cái đó ra. Bỏ cái đó ra thầy tôi cũng không chịu tôi, mà ba tấn bao nhiêu người cũng chưa chắc đã bằng lòng. Cho nên là tôi phải giải thích bằng cái cách là tu mật giáo của Đà La Ni là thân mật, khẩu mật, ý mật, ha, là nghĩa là nó, cái thành công của cái Đà La Ni, của cái kinh điển mà không cách kia được đó, là do cái chỗ á, là cứ ngồi nói hoài, nói hoài thứ. Thí dụ như có cái bà đó, bà là bà nghèo lắm, mà người ta tục truyền, người ta đưa ra cái truyền thuyết để ta nói, bà không biết làm gì hơn á, bà cứ bà chầm mo xé mo, chầm mo xé mo, chầm mo xé mo, bà ngồi vừa chờ chầm mo vừa xé dây mo để mà đem ra chợ mà bán đi kiếm cơm từng ngày nè. Rồi bà, người ta dạy bà thì bà không nhớ, bà không nhớ gì nhiều hết, rồi bà cứ đi chầm mo xé mo, chầm mo xé mo, chầm mo xé mo, chầm mo xé mo. Vậy mà người ta nói rằng là tới chừng bà chết bà có cái ăn à. Tại sao? Là vì thân mật khẩu mật ý mật, nghĩa là thân khẩu ý bà cột vào ở trong một cái chỗ đó. Do vậy mà không có giết người được, thân không giết người được, không trộm cắp được, không tà dâm được, miệng không giọng ngôn ý ngữ lưỡi thiện ác khẩu được, và thân không tham, ý không tham sân si. Do vậy mà cái thành tựu của cái câu chầm mo xé mo, chầm mo xé mo cũng vẫn có thành công. Đó là tôi cắt nghĩa là tâm mật tương ưng, tôi phải vỡ gì tôi cắt nghĩa vậy. Mà trong trí của tôi là tôi không chấp nhận cái lối tu đó. Cái lối tu đó không có trí tuệ, không có trí tuệ, thậm chí là không có cho phép cắt nghĩa. Mà không cắt nghĩa thì làm sao tôi hiểu? Cho nên nội cái mà thọ giới mà không cho người ta hiểu giới trước là cũng là cái sai lầm, cũng không phải là Phật đâu. Đức Phật hồi xưa mà chế giới đó là có người phạm giới, làm cho cái sự tu hành nó bị đình trệ, Đức Phật mới chế ra phải giữ gìn cái giới đó, không được phạm. Để chế được 250 lần đó là phải trải qua mấy mươi năm, có người phạm mới chế ra giới. Bây giờ ở đây là các Phật tử về thì vô cái ào mắt vô đây nè, cái này là Bồ Tát, Bồ Tát giới nè, là tu hành phước đức vô lượng, mà không cho biết cái gì trong hết. Mà ai đọc giới đọc trước là rồi là có tội, không được đọc, chưa thọ là không được đọc. Cái đó đâu có phải dân chủ, đâu có phải văn tuệ, tư tuệ và tu tệ được mà làm như vậy được sao? Cho nên là bao nhiêu người đau khổ vì cái thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà tôi nói vậy là các vị đi hỏi là nhiều người phản đối tôi lắm. Các vị không có dùng văn tuệ, tư tệ, tu tệ là các vị phản đối tôi như vậy. Bao nhiêu người thọ rồi đau khổ vô cùng, đọc ra có những cái giới mà mình không làm được, không cách nào giữ được. Bằng cớ là những người mà truyền giới cho mình, họ cũng không giữ được kia mà. Vậy mà nếu phê bình họ thì ta gọi là có tội. Còn mình giữ không được, mà mình đã thọ rồi thì cũng phải đau khổ mà giữ, mà sư thân mà giữ không nổi. Do vậy cho nên là phải văn tư tu, nghe rồi phải cho người ta suy nghĩ, chừng nào suy nghĩ đúng người ta bằng lòng. Nói vậy đó, luật pháp anh đưa ra là anh phải tuyên truyền chứ, anh phải vận động người ta nghe. Người ta không nghe, anh phải đem cho người ta nghe, anh phải đưa sách, anh phải bán sách, anh phải tuyên truyền bằng miệng, anh phải phóng loa nói cho nhân ta nghe, rồi ta mới giữ cái luật lệ, cái gì của xã hội ha, cái luật pháp của xã hội. Anh không cho ta biết, anh lập quốc hội trong anh rồi anh không đưa ta biết rồi ở ngoài người ta tội phạm rồi anh bắt ta là sao? Cái đất nước đó là sao gọi là dân chủ được, là sao gọi là tự do được? Cho nên là coi chừng vấn đề đó vậy. Nhiều lắm, nhiều chuyện lắm. Bây giờ nói đại khái vậy thôi.
Kính bạch thầy, khi con đọc kinh Như Lai Niên Giác phẩm thứ 5 Phật dạy Bồ Tát Di Lặc, theo con hiểu thì sanh dục và ăn ái là nguyên nhân sinh ra sinh tử luân hồi. Vậy nếu diệt thì con người sẽ không còn khổ và không còn sinh ra, vậy thì còn ai là người tu học đạo Phật để được giải thoát giác ngộ và cứu độ chúng sinh? Điều này có đúng với chân lý của vũ trụ vạn pháp là thành trụ hoại không? Con mong thầy giải đáp cho con hiểu rõ để con hết nghi và tinh tấn trên con đường học đạo. Cảm ơn thầy. Phật tử Nguyên Thiện.
Cái này cũng Phật Trường Quy nè, nhưng mà bây giờ không Không nói những cái này thì đâu có câu đáp ứng yêu cầu đúng đâu. Tôi thì cũng nói ha, nhưng mà coi bao nhiêu cái đã. Ồ, 8:30 9:30 là giờ, vậy là nãy giờ được 1:15 rồi. Các Phật tử nên nhớ cái này. Cho nên là những cái tập thơ của tôi đã gọi là thơ, chứ mà trong này nó giải tỏa nhiều vấn đề này. Trong cái tập 7 này là có cái câu vũ trụ ở trong cái bè nè, vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhưng sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Câu đó coi vậy mà hay lắm. Chúng ta không có nói cái gì trúng hết thảy, nói thẳng vậy. Nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì không bao giờ trúng. Tôi hỏi các vị nhé, cái tấm này, tôi hỏi với các vị biết cái tấm này làm bằng gì không? Các vị đã biết, nó làm bằng gì? Nó bằng đất cầu lanh, trúng chưa? Có nhầm gì nó? Tôi cho vị, các vị, mời các vị nói thêm lần nữa, cái này là đất cầu lanh mà trong này, cái tấm này nó làm ra được cái tấm này là có nước. Vì có nước mà nhồi đất cao lên, trúng chưa? Chưa. Vậy thì á, có nước rồi á, rồi á, đất thì nước rồi, rồi gì nữa? Rồi có gió rồi có lửa nắng được cái này rồi á, là phải có hầm lửa mới ra cái này. Trúng chưa? Đất nước cho lửa mà không có cái đọt, cái bàn tay của con người làm ra thì có được cái này không? Vậy thì có bàn tay, trúc chưa? Cũng chưa. Tôi còn nói là có cái trí, có cái óc của con người, cái tâm của con người trong này nữa, trúc chưa? Có thiệt đấy. Coi gì mà trong này là có đầu, có óc, có trí của con người trong này. Có bàn tay của nghệ nhân, công nhân trong này. Nhưng mà cỡ đó cũng chưa trúng gì hết. Thấy không? Cho nên sự giật dình thú vị cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ đúng là tại sao? Là vì giả pháp duyên sanh trùng trùng vô tận. Cho nên muốn nói cái đó là phải học cái này. Ta sẽ hòa tan với pháp thân. Pháp thân là cái thân của chúng ta này. Cái thân mình bây giờ nên là cái thân này là nó lấy không biết bao nhiêu cái thứ ở trong vũ trụ này. Vũ trụ này có bao nhiêu là trong thân của ta lấy tất cả những cái đó là nó thành ra cái này. Vũ trụ này theo các nhà khoa học ta gọi là gồm có khoáng vật, động vật, thực vật và phi vật, có bốn thứ vật đó góp chung lại thành cái chất liệu, cái dữ kiện ở trong cái vũ trụ này. Mà tất cả cái đó có ở trong ta hết. Vậy thì trong thân ta có tất cả đó. Vậy là cái nào là đất, cái nào là thực vật, cái nào là động vật, cái nào là khoáng vật, cái nào là phi vật, đố ai chỉ cái nào là của cái nào. Vậy mà cái thân của chúng ta không có rời tất cả bốn cái thứ vật đó, không rời thực vật, động vật, phi vật, khoáng vật đó mà chúng ta có được cái thân này đâu. Cho nên cái thân này đạo Phật gọi là pháp thân. Cái thân của ta là cái thân của vạn pháp. Vạn pháp bên ngoài có, là thân của ta cũng như vạn pháp bên ngoài vậy. Vạn pháp bên ngoài nó duyên sanh ra do đất, do nước, do gió, do lửa, do hư không, địa tử quả phong công kiến thức, thì cái thân của ta nó cũng y như vậy. Mà ban đầu thì cái đó là cái gì, đố ai mà chỉ ra, tên là món, là cái, là vật, không có, không có gì chỉ ra. Cái tính ban đầu của nó là cái tính giai không. Dạng pháp cuối cùng đã giai không, thì ban đầu của nó để nó sanh ra dạng pháp cũng là cái tính giai không. Do vậy mà cái bài này tôi có ý nghĩa là tôi muốn nói với Phật tử là cái ngày chúng ta chết là chúng ta trở về hòa tan với vạn pháp. Chứ đừng có nói mình chết là cái đời quỷ sứ nó bắt mình xuống diêm vương, không có đâu. Tôi nói nãy đó, nói nãy cái bài mà muốn để tôi nói dịch đó, bóng chiều rủ xuống vào màu cỏ miếng bia mồ trơ một chiếc vắng không, nghĩ thơ nghĩ thôi rơi lệ chặn lòng, đời người đến thế là xong một đời, ý chẳng biết tìm nơi giải thoát, nương về ngôi chánh giác quy y, luân hồi hẳn dứt, có khi bên trời bát nhã còn chi lo phiền. Rõ cảnh mộng cho quanh đường mộng, biết miệt chơn kiếp chống tu chân, dần già tính thiệt so hơn, tuổi xuân qua mất để hận về sau. Dân dân và dân đất, tất cả thân tâm cảnh giới của chúng ta đều là giải pháp bên ngoài hợp thành, và khi mà nó chết á là nó cũng trả về cho giải pháp đó. Do vậy mà ta sẽ hòa tan với pháp thân. Tôi muốn nhắc cho đại chúng học Phật đừng có mê cái ông Phật Di Đà ở bên cạnh đế Tây Phương. Cái hôm Tết tôi muốn nói đó, ông Phật Di Đà là ai? Là vô lượng thọ, vô lượng quang. Đó là cái trí sáng suốt thanh tịnh sẵn có ở trong không gian thời gian, và sẵn có ở trong tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Khi nào tâm tịnh của mình thanh tịnh là giống như là có cái tấm nước trong, mà có một tấm nước trong là có một bạch trăng hiện, có một cái dũng nước trong là có một cái bóng mặt trời hiện. Cái Phật tính của chúng ta giống như ánh trăng kia, giống như mặt trời nọ. Cho đừng có mong mà phải đi về hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc vậy. Cái hồi năm ngoái đó tôi cũng nhắc vợ đó, mà cái đó phải nghe nhiều lắm, mà nghe nhiều là rất dễ hiểu chứ không có gì khó hết. Cho nên là đừng bao giờ mà chờ chết rồi mới là có chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh là ở trên Tây Phương Cực Lạc và nước. Cái bài sám đó, cái bài đó đối tôi không nhầm gì đâu. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu. Cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu cái chuyện đó, có chừng à, xét lại à, qua cai kiếp Phật ngộ vô sanh. Anh ở đâu trong qua mà qua cai kiếp Phật ngộ vô sanh? Bất thối Bồ Tát di bằng lữ, Bồ Tát ở sẵn trên đó vậy đó. Rồi mình ở dưới này, cứ mình chết cái rồi mình chung vô hoa sen, cái rồi hoa sen nở, cái rồi mình ra cái mình gặp Phật à. Nói cái đó là không được rồi nha. Cái đó là xa ngôi từ lâu nay, nó đã thả mồi bắt bóng, gầy tương lai trong bãi cát khô khan. Không có được cái gì đâu. Tương lai gầy tương lai trong khô khan đó, phải tạo cảnh giới cực lạc ghi trong gia đình mình bây giờ, phải dời niết bàn về trong gia đình mình bây giờ. Bằng có Đức Phật Thích Ca đã có niết bàn trên đất nước Ấn Độ, chứ không phải đợi chết rồi mới có niết bàn. Đức Phật Thích Ca có an lạc, có sung sướng, có cực lạc nghi trong lúc còn sống đi các tịnh mỗi ngày, chứ không phải đợi chết mấy ai đó rước linh hồn đem về thế giới cực lạc nào hết. Phải học cho được cái đó thì Phật tử mới là không thả bồi bắt bóng, mới là không gầy tương lai trên bãi cát khô khan. Các vị thử thí nghiệm đi. Đi xe là không được uống rượu đó. Uống rượu là nguyên nhân của xe bể, bé xe cái máy bể đầu, lái xe đâm đầu cho chết. Có không? Người ta nói là ngày đây, mà đó là một sự thật. Lái xe không được quá 12 tiếng đồng hồ một ngày. Anh làm mà quá cái đó là anh thả bồi bắt bóng đó. Anh lo anh lấy tiền, anh chạy một ngày tới là 18 tiếng đồng hồ, anh sức lực nào anh chịu nổi. Cho nên anh lái xe là phải mấy tiếng đồng hồ phải nghỉ rồi mới đi nữa chứ. Anh đây anh uống rượu bia rồi anh uống Hennessy Napoleon vô là anh tự diệt anh đó, anh mong được có an lành hạnh phúc, đó là thở bồi bắt bóng, là gây tương lai trên bãi cát khô khan đó. Nó dễ hiểu lắm, đạo Phật rất là rõ. Ta sẽ hòa tan mới pháp thân, ta chết rồi ta hòa tan vào cái địa, cái đất nước gió lửa hư không kiến đại và thất đại của ta trước kia. Trước kia ta không biết ta ở đâu, bây giờ ta chết ta trở lại về những cái mà hồi đó ta không biết ta ở đâu. Hồi đó ta không biết ta ở đâu, ta là cái gì. Vậy mà có là cái này, có là cái thân ngũ ấm này. Vậy thì bây giờ cái thân ngũ ấm này, cái nhân duyên nó tan rã. Mà tan rã thì là gọi là diệt. Nhân duyên hộ tụ, hộ ngộ thì gọi là sanh. Mà nhân duyên chia ly gọi là diệt. Diệt là nó tan rã. Tan rã thì trở về cái chỗ mà không bao giờ biết được ở đâu, như lúc ban đầu đó. Phải ta phải tìm định cái này. Tôi nói là tôi mời các vị thiền định, chứ không phải là tôi không yêu cầu các vị nghe tôi đâu. Nghe tôi nói để tôi có đệ tử thêm, cũng có, không cần một đệ tử nào hết. Lấy đệ tử để làm gì? Vậy mà đệ tử không biết mà để mà móc túi họ mà ăn thì làm sao mà ăn cho nổi. Cho nên là tôi nói thiệt vậy đó, mà không mời các vị nghe, và cũng không mời các vị làm đệ tử. Ta sẽ hòa tan với pháp thân viễn ly, căn cảnh viễn ly trần. Mỗi cái thân của chúng ta nó có 6 căn. Nhãn căn là con mắt, nhĩ căn lỗ tai, tỷ căn lỗ mũi, thiệt căn là cái lưỡi, thân căn là của toàn thân, và ý căn là cái óc, gọi là lục căn. Cảnh bên ngoài có 6 cái cảnh, đó là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Đó là 6 cảnh. Và từ cái căn cảnh đó mà nếu chúng ta không làm chủ được cái tâm của chúng ta đó, thì sáu cái căn và cảnh đó nó biến ra thành là 6 trần, gọi là lục trần. Chứ sự trần đời này không có cái nào là nguyên nhân của đau khổ, không có cái nào là trần hết. Cho nên cái kinh duyên giác hồi nãy đó, kinh duyên giác hồi nãy nó hỏi nói không có hết. Nói rằng là do ái mà sanh ra, rồi sanh ra người, sanh ra con, rồi nếu mà không có ái thì làm sao còn người, làm sao còn con, vậy là quá đấm này tiêu diệt hay sao? Cái đó là lý lịch trích ngang, hiểu biết trích ngang là không giải quyết được vấn đề. Mà cái đó là bộ kinh duyên giác hay lắm, cho nên là nãy giờ chưa nói được cái đó. Các vị có thể có con, có chồng, có con, có cha, có con, có anh em, mà các vị có thể không ái cũng có. Không ái, chữ ái đây nó nhiều, cái nghĩa nó nhiều lắm. Đức Phật hồi xưa cũng có vợ, cũng có con mà không ái, cho nên Đức Phật thành đạo được. Còn bây giờ có người có chồng, có vợ ha, mà lỡ thì một người chết rồi, đau khổ vô cùng, thì cái đó ta gọi là ái biệt ly khổ. Cho nên trong 11 cái khổ đó có cái khổ ái biệt ly. Mà cái người mà có học giáo lý rồi mà lỡ chồng chết hay vợ chết đó, là ta hiểu rằng là nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chưa ly gọi là diệt. Mà cái ái ân của chúng ta là nó chỉ ngang đó vậy thì thôi ha. Thì em ơi đừng bới lại đóng cho tàn, duyên phận tình ta rót lỡ làng ha. Thì thôi thì thất bả tay ông không thất ý, đò ngang điều mến chọn mà sang, vân 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 vân. Cái này hay quá và nói không hết. Tôi nói năm lần vậy cũng còn chưa hết một bài thơ. Thì thôi thì bây giờ một lần nữa là cũng là cầu, cũng là chúc sức khỏe nữa. Và chúc tinh thần mọi người tinh thần và áp dụng văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ trên con đường học đạo, hành đạo, kể chứng đạo. Hết giờ tôi cần ở đây vậy.